Rời khỏi bệnh viện, một ông lão bất ngờ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ tôi, nói: "Cô gái, cô đang mang thai mà lại đeo cho cốt của một thai nhi chết. Đây là lấy mạng đổi mạng, sẽ đổi đứa con trong bụng cô sang bụng người khác. Sợi dây chuyền này là bạn thân tôi, Trần Bình, tặng sau khi cô ấy sảy thai. Ban đầu tôi không muốn đeo, nhưng cô ấy cứ ép tôi phải đeo. Sáng nay, Trần Bình vừa đi khám thì phát hiện mang thai lần nữa, còn đứa bé vốn khỏe mạnh của tôi thì đột nhiên không nghe được tim thai. Lòng tôi chợt lạnh buốt. Về đến nhà, tôi lập tức đeo sợi dây chuyền cho cốt ấy vào bụng một con chó đen đang mang thai. Tôi đứng trước cổng bệnh viện, ngây dại nhìn quả hồ lô bạc nhỏ đeo trên dây chuyền, bên trong quả thật là thứ bột xám đen. Cho cốt, đầu óc tôi trống rỗng. Đúng vậy, đây là cho cốt thai nhi. Ông lão nghiêm mặt nói cô đang mang thai mà đeo thứ này sẽ dẫn tới lấy mạng đổi mạng. Đứa bé trong bụng cô sẽ gặp chuyện, còn người tặng dây chuyền sẽ sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh. Tim tôi chợt thắt lại, sợi dây chuyền này chính là Trần Bình tặng tôi sau lần cô ấy sảy thai. Tôi vốn không thích đeo trang sức, nhưng cô ấy nhất quyết bắt tôi đeo. Hôm nay, tôi và cô ấy cùng đến bệnh viện khám. Đứa bé của tôi đột nhiên mất tim thai, còn cô ấy lại vui mừng vì có thai lần nữa. Cô ấy hồ hởi rời đi trước, tôi buồn bã tụt lại phía sau. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, ông lão họ Tiền liền chặn tôi lại. Tôi run rẩy định ném sợi dây chuyền, nhưng ông ngăn lại, từ lúc cô đeo, nghi lễ đã bắt đầu. Muốn thoát, cô phải tìm một người cũng đang mang thai để thay cô hoàn tất nghi lễ. Nếu tùy tiện vứt đi, cả cô và đứa bé đều sẽ chết. Tôi khó xử, chẳng phải như thế là bắt tôi làm chuyện thất đức như Trần Bình sao? Chú Tiền, không còn cách nào khác à? Ông lắc đầu, trước 12 giờ đêm nay, cô phải đưa sợi dây này cho người khác. Làm xong, liên hệ với tôi. Nhớ, đừng để đối phương nghi ngờ. Nói xong, ông để lại số điện thoại rồi vội rời đi. Bây giờ là 5 giờ chiều, nghĩa là tôi chỉ còn 7 tiếng để tự cứu mình. Tôi vẫn bán tín bán nghi. Trần Bình và tôi lớn lên cùng nhau, thân như chị em. Sau lần cô ấy sảy thai, tôi còn chống bụng bầu đến chăm sóc cô ấy. Tôi không tin cô ấy sẽ hại tôi, nhưng lỡ như là thật thì sao? Dù sao, đứa bé của tôi thực sự đã mất tim thai. Tôi rối bời quay về nhà. Vừa mở cửa, liền nghe tiếng thở dốc mập mờ vọng ra từ phòng sách. Rồi giọng Trần Bình cười khúc khích, "Hôm nay nhìn vợ anh, Lý Nhu từ bệnh viện đi ra, mặt mày thất thần, buồn cười chết mất." Giọng Triệu Hạo Nhiên vang lên dỗ dành, "Đợi nghi lễ với dây chuyền cho cốt thành công, đứa trẻ trong bụng cô ta rơi ra, cô ta sẽ khóc lóc thảm hại, xấu xí tột cùng. Khi đó em sẽ càng vui." Tôi như bị sét đánh. Lời ông Tiền nói, hóa ra là thật. Tôi hận đến mức chỉ muốn xông vào chất vấn bọn họ, nhưng nhớ lời ông dặn đừng đánh rắn động cỏ, tôi đành lặng lẽ rời khỏi căn hộ của hai vợ chồng, trở về căn nhà tôi mua trước khi cưới. Vào nhà, tôi không kìm được mà òa khóc. Quệt nước mắt quay lại, tôi thấy con chó đen tôi nuôi 7 năm đang ngồi xa xa bên lồng, cái bụng to tròn. Con chó này chưa bao giờ thân với tôi và chồng, ngược lại rất quấn quýt Trần Bình. Nhìn bụng nó, tôi bỗng lóe lên ý nghĩ, ông Tiền đâu nói bắt buộc phải đưa dây chuyền cho người. Ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh, bọn họ đã tuyệt tình, đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi lập tức đổ nửa chậu thức ăn, đợi nó mải ăn liền khéo léo đeo dây chuyền vào bụng nó, rồi nhốt vào lồng, phủ chăn che lại. Hình như tôi không nhầm, sau khi đeo, ánh mắt nó nhìn tôi chứa đầy sự ghét bỏ kỳ lạ, rùng rợn như có nhân tính. Tôi khẽ run tay. Đúng lúc này, cửa mở, Triệu Hạo Nhiên xách túi lớn túi nhỏ bước vào. "Vợ à, anh hỏi bảo vệ biết em vào khu nhưng không về nhà, đoán chắc em buồn nên chạy về đây. Anh mua gà ác, tôi nấu súp bồi bổ cho em." Giọng anh ta vẫn dịu dàng như trước, nhưng tôi nghe mà lạnh sống lưng. Rầm. Con chó đen bất ngờ húc tung cửa lồng, lao tới dụi đầu vào chân anh ta. Tôi lập tức cảnh giác, sao nó đột nhiên thân thiết với anh ta? Triệu Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên, nhưng khi thấy dây chuyền trên bụng chó, sắc mặt anh ta liền u ám. "Vợ à, sao dây chuyền Trần Bình tặng lại ở trên chó?" Tôi vội cười, "À, em định quay clip cho chó đeo dây chuyền rồi đăng mạng, biết đâu lại nổi tiếng." Tôi nhanh trí rút điện thoại quay mười mấy giây rồi đăng công khai ngay trước mặt anh ta. Anh ta vẫn lạnh giọng, "Đeo cho chó, lỡ hỏng thì sao? Em nỡ phá hỏng tấm lòng của Trần Bình à?" Nói rồi, anh ta tháo dây chuyền, lại dịu giọng, "Nào, anh đeo lại cho em." Con chó mất dây chuyền liền trở lại bình thường, gầm gừ với anh ta. Chỉ cần một ánh mắt từ anh ta, nó lập tức run rẩy chui lại vào lồng. Tôi giận tóc gáy, dây chuyền lạnh như rắn độc quấn cổ, khiến tôi khó thở, bụng chợt quặn đau. "A, đau quá." Tôi khẽ kêu, "Làm sao thế, vợ?" Anh ta tỏ vẻ lo lắng, "Bụng em khó chịu, em vào phòng nằm." Tôi khom lưng, giả vờ khó chịu đi vào phòng ngủ, định chờ anh ta sơ hở sẽ tháo dây chuyền, đeo lại cho chó. Nhưng vừa chạm vào dây chuyền, "Em định làm gì?" Tôi giật thót. Anh ta đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo y hệt con chó khi nãy đeo dây chuyền. "Em, thay quần áo thôi. Hôm nay sao anh cứ đi theo em suốt thế? Con mới xảy ra chuyện, anh không yên tâm. Em nghỉ đi, anh nấu cơm." Rõ ràng anh ta đang canh chừng không cho tôi tháo dây chuyền. Tôi nuốt giận, tìm cơ hội lần nữa. Nhưng hễ tôi ở trong nhà vệ sinh lâu hơn vài phút, anh ta liền gõ cửa. Thời gian lặng lẽ trôi, đã hơn 9 giờ, chỉ còn chưa đầy 3 tiếng tới hạn. Tinh thần căng như dây đàn, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi bị anh ta dìu nằm xuống giường. Căng thẳng quá lâu khiến đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, để mặc hắn đỡ mình nằm xuống giường. Một lúc sau, tôi mở mắt, nghiêng người nhìn ra phòng khách, thấy Triệu Hạo Nhiên quay lưng về phía tôi ngồi trên ghế sofa, đang gọi điện thoại. "Yên tâm, tôi vẫn luôn canh chừng, cô ta không có cơ hội tháo dây chuyền. Trong canh tối nay tôi đã bỏ thêm chút đồ, cô ta sẽ ngủ một mạch đến sáng mai, lúc đó nghi thức đã xong." "Tôi không nỡ à?" "Sao có thể? Trên giường cô ta chẳng khác gì con lợn chết, nếu không vì tiền của cô ta, tôi đã chẳng thèm liếc nhìn. Chờ sau khi cô ta làm phẫu thuật, mỗi ngày tôi sẽ bỏ thuốc vào cơm canh cho đến khi cô ta tắt thở, lúc đó mọi thứ của cô ta sẽ là của chúng ta." Nước mắt tôi trào ra như mưa. Từ khi ba mẹ qua đời, Trần Bình và Triệu Hạo Nhiên là hai người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại độc ác đến vậy, không chỉ hại con tôi mà còn muốn hại cả tôi. Thấy Triệu Hạo Nhiên cúp máy, tôi vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ. Nghe tiếng bước chân hắn ngày càng gần, toàn thân tôi căng cứng. May mắn là lần này hắn chỉ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn một cái, rồi quay vào phòng sách. Tôi lại đợi thêm một lúc mới dám mở mắt, cầm điện thoại lên xem, đã gần 11 giờ. Tôi lập tức mở camera theo dõi phòng sách, thấy hắn đã nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở đó. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, mang cơm canh thừa có bỏ thuốc tối nay đem cho con chó đen ăn, nó rất nhanh đã ngã lăn ra bất tỉnh. May là tôi ăn ít nên bây giờ vẫn còn tỉnh táo. Tôi gắng chịu cơn choáng váng, dùng khăn quấn miệng nó lại, bế nó ra khỏi nhà, gọi taxi đến một công viên cách nhà rất xa. Tìm được một góc không có người, tôi buộc lại sợi dây chuyền cho cốt lên người con chó. Lúc này, chỉ còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Tôi chưa kịp thở phào, liền lấy điện thoại mới từ trong túi ra, thay SIM, ném điện thoại cũ đi thật xa. Đây tôi chưa từng đề phòng Triệu Hạo Nhiên và Trần Bình, nên không chắc bọn họ có động tay động chân vào điện thoại của tôi hay không. Mà chiếc điện thoại mới này vốn là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Triệu Hạo Nhiên, thật châm biếm. Còn vài phút mới tới 12 giờ, tôi tranh thủ liên hệ với luật sư, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vừa qua 12 giờ, tôi lập tức gọi cho ông Tiền. Ngay khoảnh khắc điện thoại kết nối, con chó đen bất tỉnh bỗng dãy ruộng, chu lên thảm thiết. Con chó liên tục nôn ra máu đen, cái bụng của nó xẹp xuống thấy rõ. Nếu tôi không đưa dây chuyền cho cốt ra khỏi người mình, đây chính là kết cục của con tôi. Tôi run rẩy hỏi, bác Tiền, tôi đã đưa dây chuyền đi rồi, bước tiếp theo tôi phải làm gì? Ông Tiền bảo tôi lập tức đến nhà ông, dây chuyền cho cốt là vật âm, con cô đã bị ảnh hưởng, phải nghĩ cách bổ dương khí, nếu không vẫn giữ không được. Vâng, tôi đến ngay. Tôi ôm lấy bụng bầu, bỗng cảm nhận được một cú đạp yếu ớt, con tôi đang đáp lại tôi. Tôi lập tức có thêm sức lực, gắng sức chạy ra khỏi công viên, vừa định vẫy taxi thì một chiếc xe lao thẳng về phía tôi. Người lái xe chính là Trần Bình, cô ta thò nửa người ra khỏi cửa sổ, gương mặt trắng bệch như quỷ, gào lên giận dữ, Lý Nhụ, mày đưa dây chuyền cho cốt cho ai? Tôi liều mạng né sang bên, đúng lúc một chiếc taxi dừng lại, vội vàng mở cửa chui vào. Dầm, chiếc xe của Trần Bình lao thẳng vào giải phân cách, cô ta nhảy xuống xe, trên váy dính một mảng máu lớn. Cô ta lao về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi, Lý Nhụ, mày đừng hòng chạy. Tim tôi đập thình thịch, vội giục, bác Tài, mau chạy đi, đây là một con điên. Bác Tài đạp mạnh ga, taxi lao vút đi. Đến nhà ông Tiền, hai chân tôi mềm nhũn, trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất. Chưa kịp lấy lại hơi, điện thoại tôi lại reo. Trần Bình gửi cho tôi một tấm ảnh máu me be bét, cô ta đã mổ bụng con chó đen. Khi bụng tôi đau quặn hơn, phía dưới ẩm ướt, tôi không phân biệt được là mình hoảng quá không kìm được hay là đã ra máu sớm. Đúng lúc đó, điện thoại của Triệu Hạo Nhiên gọi đến. Tôi lập tức cúp máy. Hắn không bỏ cuộc, gọi liên tục hơn chục cuộc. Tôi lo lắng nhìn sang ông Tiền, ông vẫn đang dùng nến bày thành hình bát quái, đừng lo, sắp xong rồi. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không gọi được, Triệu Hạo Nhiên bắt đầu nhắn tin. Vợ à, em đang ở đâu? Để anh đến đón em về nhà nhé. Con tiện nhân, mày tưởng vứt điện thoại là trốn được tao à? Tim tôi bỗng thắt lại. Ngay sau đó, hắn gửi đến một bức ảnh. Chính là cổng khu tập thể nơi nhà ông Tiền. Tin nhắn của hắn dồn dập hiện lên. Thấy chưa, anh tìm được em rồi. Anh vào khu rồi, chỗ này cũ quá. Anh lên tầng đây, đáng ghét, không có thang máy. Anh tới rồi. Một luồng khí nghẹn cứng trong cổ họng tôi. Ngay sau đó, cửa bị gõ mạnh. Vợ ơi, ngoan nào, mở cửa đi. Toàn thân tôi lạnh toát, tựa lưng vào cửa, ngón tay run lẩy bẩy. Bác Tiền, xong chưa? Triệu Hạo Nhiên đến rồi, hắn đang ở ngoài cửa. Ông Tiền vẫn loay hoay với mấy cây nến, không trả lời. Cộc cộc cộc. Vợ, mở cửa. Con đi, mở cửa ngay, nếu không tao giết mày. Giọng hắn càng lúc càng độc địa. Tôi nghiến răng nén sợ hãi, lao tới bàn ăn, cầm lấy con dao gọt hoa quả, mắt không rời cánh cửa. Hắn gọi thêm mấy tiếng, thấy tôi không đáp, bắt đầu dùng sức đạp cửa. Cánh cửa nhà ông Tiền đã bắt đầu lung lay. Xong rồi, mau lại đây. Ông Tiền kéo tôi vào giữa vòng bát quái bằng nến, giật lấy con dao trong tay tôi. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, cô phải đứng yên trong vòng bát quái đủ 20 phút, đưa tôi 10 vạn, tôi sẽ chặn gã đàn ông ngoài kia cho. Ông Tiền không cho tôi cơ hội từ chối, giật điện thoại của tôi, thêm bạn, yêu cầu chuyển khoản, giục tôi nhập mật khẩu. Tôi run rẩy nhập xong, đây là tài khoản của cháu tôi, 10 vạn đủ để nó học xong. Ông nở nụ cười nhẹ nhõm, cầm dao dứt khoát mở cửa. Cửa vừa bật ra, Triệu Hạo Nhiên với gương mặt dữ tợn lao vào, nhưng bị ông Tiền dùng hết sức cản lại. Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại. Bên ngoài, hắn gào lên đầy hung ác, cút ra. Ông Tiền kiên quyết đáp, tôi sẽ không để anh vào. Lão già này, muốn chết à? Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nắm đấm nện thình thịch vào cơ thể. Tôi sốt ruột nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Rõ ràng đang ở trong vòng bát quái để bổ dương khí, nhưng toàn thân tôi lại lạnh toát, bụng đau từng cơn. Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, con à, con phải cố lên, sắp đủ 20 phút rồi. Tôi bắt đầu nghĩ xem lát nữa sẽ làm thế nào để đuổi Triệu Hạo Nhiên đi, nhưng không ngờ ông Tiền bỗng kêu thảm một tiếng. Ông vừa đau đớn vừa kinh ngạc, anh thật sự dám giết tôi? Giọng Triệu Hạo Nhiên gầm gừ như ác quỷ, ai bảo ông chắn đường tôi? Đi chết đi. Tôi nghẹn thở. Triệu Hạo Nhiên, giết ông Tiền rồi sao? Cái quái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm la lối om sòm, tôi báo cảnh sát rồi. Một người đàn ông sống trong tòa nhà quát vọng ra. Tiếng gào bên ngoài lập tức biến thành tiếng rên rỉ bị kìm nén. Chắc chắn là Triệu Hạo Nhiên đã bịt miệng ông Tiền. Vài giây sau, bên ngoài im bặt. Cuối cùng, 20 phút cũng trôi qua. Tôi rời khỏi vòng bát quái, lao vào bếp, chộp lấy con dao làm bếp, ôm quyết tâm liều mạng với Triệu Hạo Nhiên rồi mở cửa. Bên ngoài chẳng có ai. Trên tường và sàn đầy vệt máu bắn tung tóe, dấu vết kéo lê loang lổ dẫn xuống cầu thang. Chân tôi nhũn ra, suýt quỳ xuống đất. Bụng đau từng cơn, cúi xuống nhìn, tôi thấy máu đã thấm ra quần. Tôi gắng gượng báo cảnh sát, rồi gọi cấp cứu, sau đó yếu ớt dựa vào cửa, không còn sức để nhúc nhích. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trong hành lang, là Triệu Hạo Nhiên quay lại sao? Tôi siết chặt con dao, gần như bò vào trong phòng, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ túm lấy cánh tay tôi. Tôi sợ hãi hét lên, "Đừng sợ, tôi đến cứu cô." Người đến đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, che kín mặt, nhìn dáng người thì là phụ nữ. Không phải Triệu Hạo Nhiên. Tôi thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi. Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái và sạch sẽ. Bộ quần áo dính máu và bẩn đã được thay bằng đồ ở nhà sạch sẽ, tay chân và mặt cũng được lau chùi. Ngoài cái bụng vẫn hơi đau, những chỗ khác đều bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại đặt cạnh gối, cẩn thận bước xuống giường. Trong máy có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Trần Bình và Triệu Hạo Nhiên, ngoài ra luật sư của tôi cũng gọi tới. Tôi lập tức gọi lại cho luật sư, hẹn gặp trực tiếp. Triệu Hạo Nhiên mưu sát tôi và con tôi không chỉ phải ly hôn mà còn phải để hắn trắng tay và vào tù. Cúp máy, tôi trấn tĩnh lại, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, nhìn ra ngoài thì rùng mình. Đây chính là khu chung cư tôi từng sống trước khi kết hôn. Và cửa sổ này đối diện thẳng phòng khách nhà tôi, trên bộ cửa còn đặt một chiếc ống nhòm. Ai đó đã ở đây giám sát tôi suốt, tôi phải rời khỏi đây ngay. Nhưng khi đi ngang qua nhà vệ sinh, tôi ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Lòng tôi chợt trầm xuống, cố nén sợ hãi bước lại gần. Trong nhà vệ sinh, con chó đen bị Trần Bình mổ bụng nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng, chứa đầy hận thù và uất ức nhìn tôi. A, tôi hoảng loạn hét lên, cắm đầu bỏ chạy, nhưng lại đâm sầm vào Trần Bình vừa bước ra từ phòng ngủ phụ. Tóc cô ta xõa rối, tay và váy dính đầy máu, hai tay ôm một khối thịt máu me vẫn đang nhỏ giọt. Con tôi mất rồi, đều là do mày hại, con đĩ, trả con cho tao. Cô ta gương mặt dữ tợn, lao thẳng về phía tôi. À, tôi hét lên, vùng vẫy chạy đến cửa, vừa định vặn tay nắm thì cửa bị mở từ bên ngoài. Là Triệu Hạo Nhiên sao? Tôi chạy không thoát rồi. Cả người tôi bỗng rụng rời, ngồi phịch xuống đất. Nhưng khi ngẩng lên, tôi lại thấy một đôi chân thon dài của phụ nữ. Lý Nhụ, sao cô lại ngồi đây? Tôi sững sờ ngẩng đầu, người đứng đó đội mũ và đeo khẩu trang. Tôi nhận ra đây chính là người đã xuất hiện trước khi tôi ngất đi. Trần Bình ở trong đó. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy quay đầu lại. Không ngờ, Trần Bình đầy máu và con chó bị mổ bụng đã biến mất. Giọng người phụ nữ trầm xuống, cô đang ảo giác phải không? Tôi khựng lại một nhịp rồi hỏi lại, ảo giác? Cô ta gật đầu, thở dài, Triệu Hạo Nhiên đã bỏ thuốc vào đồ ăn của cô, trong đó có thành phần gây ảo giác và gây mê. Tôi lập tức nhớ đến nồi canh gà ác có nêm thêm tối qua. Cô ta đỡ tôi quay lại phòng, tôi mới chợt hỏi, cô là ai? Tôi tên là Đỗ Mẫn, là bạn gái suýt bị Triệu Hạo Nhiên thiêu sống. Cái gì? Đỗ Mẫn nói, cô ấy cũng là một người phụ nữ từng bị Triệu Hạo Nhiên hại, giống như tôi. Cô là mối tình đầu của hắn, đã bỏ tiền cho hắn học xong đại học. Hắn từng thề sống thề chết là sẽ cưới tôi, nhưng vào mùa hè sau khi tốt nghiệp, hắn cố tình gây cháy căn phòng trọ. Đỗ Mẫn tháo mũ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt đầy sẹo bỏng. Sống lưng tôi lạnh toát. Cô tiếp tục, tôi may mắn được cứu, trốn về quê điều trị suốt 3 năm, đến khi quay lại thì phát hiện hắn đã cưới cô. Đỗ Mẫn vẫn luôn muốn báo thù, nên bí mật theo dõi hắn. Cô không chỉ thuê căn phòng này, mà còn thuê cả một căn đối diện nhà tân hôn của tôi. Giọng tôi khô khốc, tôi và Triệu Hạo Nhiên là bạn cùng lớp đại học, đến lúc tốt nghiệp mới xác định yêu nhau. Hơn nữa, việc tôi và hắn đến được với nhau là nhờ Trần Bình làm mai. Nói cách khác, sau khi xác định quan hệ với tôi, hắn đã lên kế hoạch thiêu sống Đỗ Mẫn. Tôi tò mò, cô tìm ra tôi bằng cách nào? Tôi vẫn theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô. Khi thấy sợi dây chuyền này, tôi biết hắn sắp ra tay với cô. Đỗ Mẫn đưa tôi xem một đoạn video. Con chó đen đeo dây chuyền cho cốt, cọ cọ bên chân Triệu Hạo Nhiên và rên ư ử. Chính là đoạn tôi quay hôm qua để qua mặt hắn. Sau khi xem đoạn video đó, Đỗ Mẫn đã ngồi rình sau cửa sổ, dùng ống nhòm theo dõi tôi. Khi tôi ôm con chó chạy ra khỏi nhà, cô cũng lập tức bám theo. Tôi vội hỏi, vậy cô có thấy Triệu Hạo Nhiên đưa ông cụ đã giúp tôi đi đâu không? Đỗ Mẫn lắc đầu, tôi chỉ thấy hắn kéo một ông cụ đầy máu lên xe. Sợ bị hắn phát hiện, tôi không dám bám theo. Tôi suy nghĩ về lời của Đỗ Mẫn. Bị Trần Bình và Triệu Hạo Nhiên những người gần gũi nhất lừa gạt, tôi đã trở nên cảnh giác quá mức, không dám tin hoàn toàn lời cô ấy. Đỗ Mẫn nhận ra điều đó, tôi có bằng chứng. Cô bật một đoạn ghi âm, anh thật nỡ lòng với Lý Nhụ sao? Đó là giọng Trần Bình. Giọng cô ta hờ hững, nhưng mang theo sự khiêu khích, cô ấy đã trao lần đầu tiên cho anh đấy. Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Triệu Hạo Nhiên khinh miệt cười lạnh, ai thèm quan tâm. Cái bộ dạng nghiêm túc cứng nhắc của cô ta khiến tôi chán ngấy. Trần Bình cười khúc khích, thuốc của anh thật sự hiệu quả thế à? Triệu Hạo Nhiên đầy tự tin, tất nhiên, loại thuốc này sẽ khiến người ta sinh ảo giác, Lý Nhụ sợ ma nhất. Chờ khi cô ta mang thai, chúng ta sẽ lấy đứa bé trong bụng cô ta để ra tay. Chỉ cần đốt vài mẩu xương gà giả làm cho cốt trẻ sơ sinh, dẫn dắt suy nghĩ của cô ta theo hướng mê tín. Không cần chúng ta làm gì nhiều, tự cô ta sẽ bị dọa đến sẩy thai. Tốt nhất là xuất huyết ồ ạt, cô ta và đứa bé cùng chết. Triệu Hạo Nhiên vừa đắc ý vừa độc ác, một người phụ nữ mang thai thì có thể làm gì được chứ? Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc. Bao năm qua, tôi một lòng một dạ với hắn, hắn muốn khởi nghiệp, tôi đưa tiền. Hắn bận rộn công việc, tôi nghỉ hẳn ở nhà, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Ban đầu, tôi không định sinh con, chính hắn là người nói muốn có một gia đình hạnh phúc ba người. Khi tôi khóc xong, Đỗ Mẫn mới nói, vậy là tất cả chỉ là chúng đang cố dọa cô. Nếu đúng thế, chẳng phải ông Tiền cũng là người của Triệu Hạo Nhiên sao? Tôi giật mình, sững sờ nhìn Đỗ Mẫn. Cô gật đầu, khi cô nhìn bụng tôi với ánh mắt phức tạp, hôm qua nếu tôi không kịp thời đưa cô đi và cho cô uống thuốc, cô rất có thể đã bị sẩy thai. Tôi cố giữ bình tĩnh, tôi đã gọi cấp cứu rồi. Đỗ Mẫn nhìn tôi thật sâu, cô thật sự đã gọi sao? Tôi mở nhật ký cuộc gọi, rõ ràng nhớ mình đã gọi, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào. Khi đó, cô đã rơi vào ảo giác, Đỗ Mẫn nói. Tôi liếm đôi môi khô nước, im lặng một lúc rồi nói, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn đi xét nghiệm máu. Được, Đỗ Mẫn không ngăn tôi, nhưng kết bạn với tôi. Cô nói, nếu cô muốn Triệu Hạo Nhiên trả giá, hãy liên lạc với tôi. Gặp luật sư xong, tôi lập tức tới trung tâm xét nghiệm, làm gấp một xét nghiệm máu. Không ngờ, khi tôi đang chờ kết quả, Triệu Hạo Nhiên bất ngờ xuất hiện. Tôi sợ đến run người, theo phản xạ định bỏ chạy nhưng bị hắn túm chặt cánh tay. Hắn cười nửa miệng, nửa như chế giễu, Lý Nhụ, đúng là mạng cô lớn thật. Hai lần tôi định dùng lửa thiêu chết cô, đều bị cô thoát. Tôi không thể tin nổi, hai lần đó là anh cố ý. Sau khi tôi mang thai, hắn từng hai lần buổi sáng nấu ăn cho tôi nhưng vì việc gấp mà ra ngoài, quên tắt bếp. Một lần, tôi bị mùi khét làm tỉnh dậy, vội vàng tắt bếp. Một lần, hàng xóm tầng trên thấy khói đen bốc ra từ bếp nhà tôi, đã chạy xuống đập cửa. Triệu Hạo Nhiên lạnh giọng cười khẩy, hôm nay thì đừng mơ gặp may mắn như vậy nữa. Đi với anh. Hắn kéo giật tôi đi. Tôi ra sức giằng co, miệng hét lớn cầu cứu. Có vài người đi đường định lại gần, Triệu Hạo Nhiên lập tức giữ chặt tôi trong lòng. Hắn rút từ túi ra một tờ giấy chẩn đoán bệnh, cười khổ, vợ tôi bị hoang tưởng nghiêm trọng, vốn đang điều trị trong bệnh viện, không ngờ nhân lúc y tá sơ ý lại trốn ra ngoài. Không, tôi không phải, hắn muốn hại tôi, hại con tôi. Tôi hoảng loạn giải thích, nhưng những người qua đường lại tin lời hắn, còn khuyên hắn trông chừng bệnh nhân cho kỹ, đừng để ra ngoài gây phiền cho người khác. Triệu Hạo Nhiên liên tục cười xoa dịu. Tôi cắn răng, bất ngờ cắn mạnh vào cổ hắn một cái. Hay đau rú lên một tiếng, tôi nhân cơ hội lao thẳng về phía một người phụ nữ đeo túi hàng hiệu, chỉ có gây ồn ào mới có cơ hội thoát thân. Không ngờ, Trần Bình bất ngờ chặn trước mặt tôi. Trần Bình lạnh lùng cười, "Tiểu Nhụ, đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn theo bọn chị về." Cô ta từng bước tiến lại gần. Triệu Hạo Nhiên ôm cổ bị thương, từ phía sau áp sát, tôi ôm bụng, bị họ dồn vào đường cùng. Đúng lúc này, Đỗ Mẫn đột nhiên lao ra từ trong đám đông, "Em gái tôi không bị bệnh, hắn là kẻ buôn người." Cô lao thẳng vào bụng Triệu Hạo Nhiên, Trần Bình định tới giúp hắn, tôi liền chắn trước mặt và tát thẳng vào mặt cô ta. Trần Bình sững người, đôi mắt đầy kinh ngạc, dường như chưa từng nghĩ tôi dám đánh cô ta. Đỗ Mẫn đẩy Triệu Hạo Nhiên ra, kéo tôi chạy đi. "Tôi chân thành cảm ơn, cô lại cứu tôi, cảm ơn." Đỗ Mẫn khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm máu gửi về điện thoại, tôi đọc xong, lòng nặng trĩu. "Đỗ Mẫn, cô vẫn muốn báo thù Triệu Hạo Nhiên chứ? Nếu muốn, tôi có một kế hoạch." Nửa tiếng sau, tôi và Đỗ Mẫn đứng trước cửa một phòng khám tâm lý. Đỗ Mẫn chần chừ, "Cô chắc chắn hắn ở đây?" Tôi gật đầu, "Tôi đã nhờ luật sư tra rồi." Tôi đẩy cửa phòng khám, vừa nhìn đã thấy người ngồi sau bàn làm việc, thân hình hơi béo, đầu chọc, để râu chính là ông Tiền. Luật sư quả nhiên không sai, ông Tiền vốn không phải thầy cúng, mà là một bác sĩ tâm lý mở phòng khám. Chuyện ông ta bị hại trước cửa hôm đó chỉ là một màn kịch của ông ta và Triệu Hạo Nhiên, mục đích là hù tôi sẩy thai. Chỉ là hôm đó, vì bị cư dân trong tòa nhà quát mắng bất ngờ, ông ta hoảng sợ ngã bị thương, rồi được Triệu Hạo Nhiên đưa vào bệnh viện. Chính lúc đó, đi thấy tôi, ông tin Triệu Hạo Nhiên là một thằng nghèo rớt, số tiền và mối quan hệ hắn dùng bây giờ, cái nào chẳng phải do tôi cho. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, ông thành thật khai hết chuyện cấu kết với Triệu Hạo Nhiên, tôi có thể không truy cứu. Nếu không, cứ chờ mà vào tù. Ông Tiền thở dài, vẻ mặt như đã nhận mệnh, "Được, vào đây, tôi sẽ kể toàn bộ." Tôi và Đỗ Mẫn liếc nhau, cùng bước vào phòng khám. Đúng lúc này, luật sư gửi tin nhắn cho tôi. Tôi mở tin nhắn ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, nắm chặt tay Đỗ Mẫn, "Di mau." Đáng tiếc, tôi chậm một bước. Vừa xoay người, một bàn tay đã bóp chặt cổ tôi, ngay sau đó, mùi hôi nồng của một chiếc khăn bịt kín miệng mũi tôi. Trước mắt tối sầm, tôi mất hết ý thức. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình và Đỗ Mẫn bị trói vào cột. Triệu Hạo Nhiên từ trong bóng tối bước ra, phía sau là ông Tiền và Trần Bình. Tôi cười lạnh, "Ông Tiền, tôi thật không ngờ, ông lại là bố ruột của Triệu Hạo Nhiên." Ngay khi tôi bước vào phòng khám tâm lý, luật sư đã gửi tin nhắn cho tôi. Anh ấy điều tra được rằng ông Tiền và Triệu Hạo Nhiên là cha con. Bao nhiêu lần hắn gây tội, đều có ông Tiền đứng sau giúp sức. Ông Tiền lộ vẻ hung ác, "Con nhóc này, ngoan ngoãn chờ chết thì có phải nhẹ nhàng hơn không? Sao cứ phải làm loạn lên?" Triệu Hạo Nhiên bước tới trước mặt Đỗ Mẫn, ánh mắt đầy ghét bỏ. "Bị cháy thành cái dạng ma quỷ này, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Cô tưởng tôi không dám giết cô sao?" Đỗ Mẫn căm hận hỏi, "Anh thay lòng đổi dạ thì cứ nói thẳng, tại sao phải phóng hỏa thiêu chết tôi?" Triệu Hạo Nhiên cười nhạt, "Thế lỡ sau này cô bám theo quấy rầy tôi thì sao? Tôi phải dứt khoát cắt đứt mới yên tâm được." Hắn liếc sang tôi, "Còn cô, vì mất con mà chết vì kiệt sức, tôi sẽ âm thầm lấy hết tài sản của cô. Vì sao các người không ai chịu ngoan ngoãn đi theo kịch bản tôi sắp xếp?" Sắc mặt Triệu Hạo Nhiên đột nhiên dữ tợn, bóp. Hắn tát tôi một cái như trời giáng, miệng tôi tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Triệu Hạo Nhiên cười một cách điên loạn, "Trần Bình, giết bọn chúng." Ông Tiền búng ngón tay. Trần Bình với vẻ mặt trống rỗng, cầm dao gọt hoa quả tiến về phía tôi. Tôi nhớ lại kết quả điều tra của luật sư, ông Tiền giỏi thuật thôi miên. Tôi vội lên tiếng, "Trần Bình, tỉnh lại đi, đừng để bọn chúng điều khiển. Nếu cô giết tôi và Đỗ Mẫn, người vào tù chịu khổ sẽ là cô, còn kẻ hưởng lợi là Triệu Hạo Nhiên. Như vậy, hắn sẽ đồng thời loại bỏ cả ba người phụ nữ từng chứng kiến khoảng thời gian hèn hạ của hắn. Sau đó, hắn sẽ đường đường chính chính tiếp cận những người phụ nữ mới với danh nghĩa kẻ thành đạt." Ông Tiền đắc ý cười lạnh, "Cô ta đã trúng thôi miên của tôi, không thể nào." Phập. Trần Bình bất ngờ quay phát lại, một dao đâm vào đùi ông Tiền. Ông ta trợn tròn mắt, sững sờ. Trần Bình gương mặt đầy oán hận, xoay người lao vào Triệu Hạo Nhiên, lưỡi dao cũng cắm vào đùi hắn. "Tại sao anh lại phá thai của tôi? Tại sao?" Hóa ra thời gian qua, Trần Bình mang thai hai lần đều không giữ được, là vì bị thôi miên và uống thuốc theo lệnh của ông Tiền. Tôi cúi nhìn chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang thành nút áo, khẽ nói với Đỗ Mẫn, "Họ sắp tới rồi." Ngay giây tiếp theo, luật sư của tôi dẫn cảnh sát ập vào. Tại chỗ còng tay Triệu Hạo Nhiên, ông Tiền và Trần Bình, đó chính là kế hoạch của tôi. Tôi không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn mưu sát tôi, chỉ có thể liều mình vào hang cọp. Đỗ Mẫn đã tự nguyện cùng tôi mạo hiểm. Triệu Hạo Nhiên nước mắt giàn giụa cầu xin tôi tha thứ. "Tiểu Nhụ, anh yêu em, anh chưa bao giờ muốn hại em. Anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi." Tôi lạnh mặt, "Những lời này, để dành nói ở tòa đi." Trần Bình bị áp giải đi ngang qua tôi, khẽ lẩm bẩm, "Xin lỗi." Tiểu Nhụ sắc mặt tôi phức tạp, nhưng không đáp. Trần Bình từng bị ông Tiền thôi miên là thật, nhưng nói cô ta hoàn toàn không có ý hại tôi thì tôi không tin. Cuối cùng, Trần Bình, Triệu Hạo Nhiên và ông Tiền đều nhận được hình phạt xứng đáng. Điều khiến tôi đau lòng là đứa bé trong bụng đã không giữ được. Tôi mất trọn một năm mới thoát khỏi nỗi đau này. Đỗ Mẫn cũng được tôi hỗ trợ để phẫu thuật phục hồi gương mặt. Chúng tôi đều đã có một cuộc sống mới.